là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Sở Y tế tổng kết dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng Sông Hồng năm 2018 do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Tỉnh Yên Bái bổ sung 20 tỷ đồng mở rộng di tích lăng mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Phát hiện hàng trăm trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh hiệu quả các chính sách hỗ trợ ngư dân phát triển chăn nuôi thủy sản trên Hồ Thác Bà. Phần cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Sở Y tế Yên Bái đã tổ chức hội nghị tổng kết dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc và Đồng bằng Sông Hồng do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng Sông Hồng được triển khai từ năm 2013 tại 13 tỉnh do Ngân hàng Thế giới tài trợ, gồm 3 hợp phần chính là tăng cường năng lực bệnh viện tại tuyến tỉnh, huyện nhằm cung cấp chất lượng dịch vụ, giảm thiểu các rào cản tài chính trong tiếp cận dịch vụ cho nhóm đối tượng kinh tế khó khăn, quản lý dự án, giám sát và đánh giá kết quả triển khai. Năm 2018, dự án đã giải ngân trên 11 tỷ đồng cho tỉnh Yên Bái, trong đó đã hỗ trợ cho Trung tâm Y tế thành phố, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, tiếp nhận 6 danh mục trang thiết bị như máy siêu âm, hệ thống phẫu thuật nội soi, hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý bệnh viện cho các đơn vị tham gia theo hướng dẫn của Trung ương như tiếp tục thực hiện 5S, quản lý sự cố y khoa, quy trình điều dưỡng, tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật từ tuyến Trung ương cho tuyến tỉnh, và tuyến tỉnh cho tuyến huyện, hỗ trợ cho trên 4.700 người cận nghèo mua bảo hiểm y tế, hỗ trợ các hoạt động thông tin giáo dục truyền thông về bảo hiểm y tế tại cộng đồng. Năm 2019, dự án tiếp tục triển khai các hợp phần mua sắm trang thiết bị, đào tạo chuyển giao kỹ thuật. 100% các đơn vị thực hiện dự án tiếp tục duy trì các hoạt động trong đề án cải tiến chất lượng bệnh viện, xây dựng ít nhất một quy trình chuyên môn mới về chăm sóc người bệnh, hỗ trợ 100% người cận nghèo có thẻ bảo hiểm y tế, tăng cường truyền thông về bảo hiểm y tế, hỗ trợ kinh phí điều trị cho bệnh nhân điều trị nội trú, ngoại trú tại các bệnh viện tuyến tỉnh và chuyển tuyến lên các bệnh viện trung ương theo định mức hỗ trợ của dự án.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa phê duyệt bổ sung 20 tỷ đồng cho dự án tu bổ tôn tạo mở rộng di tích lăng mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ yêu nước hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Theo đó, ngoài các hạng mục khác đã được đầu tư thì sẽ bổ sung vốn để chi trả, bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm mở rộng khuôn viên với diện tích khoảng 2.000 m2. Bổ sung một số hạng mục phụ trợ gồm sân lát gạch, trồng cây xanh, phần diện tích thu hồi bổ sung, tường rào bảo vệ, tiếp giáp với khu dân cư, điều chỉnh bổ sung một số hạng mục nhỏ lẻ để phù hợp với thực tế. Như vậy, tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh bổ sung là trên 61 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương. Dự kiến toàn bộ dự án sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm nay. Sau khi đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu tham quan tưởng niệm của nhân dân và du khách với nhà cách mạng Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, học tập, triển khai thực hiện chỉ thị 05 chuyên đề năm 2019 là xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã triển khai và tổ chức học tập nghiêm túc đến các chi đảng bộ. Cùng với việc ban hành kế hoạch về tổ chức học tập, Đảng ủy khối còn thường xuyên chỉ đạo đôn đốc cơ sở xây dựng kế hoạch học tập và triển khai có hiệu quả. Đến nay đã có 56 trên 59 chi đảng bộ trong khối triển khai học tập chỉ thị 05. 98% đảng viên tham gia học tập, tỷ lệ quần chúng tham gia học tập đạt 92%.
Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Văn Chấn được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 10 tháng 8 năm 2018 trên cơ sở hợp nhất trạm chăn nuôi thú y, trạm khuyến nông, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật. Sau gần một năm đi vào hoạt động, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng đến nay, trung tâm đã đảm bảo tổ chức tinh gọn và hoạt động hiệu quả. Sau khi sáp nhập Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Văn Chấn, có 43 biên chế đã giảm được 5 cấp phó và 4 biên chế. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song thời gian qua, các cán bộ Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Văn Chấn đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời duy trì tốt hoạt động tư vấn dịch vụ khuyến nông nhằm hỗ trợ thông tin tới người dân những tiến bộ khoa học kỹ thuật và ứng dụng vào sản xuất tại địa phương. Đặc biệt, việc thống nhất đầu mối trong điều hành đã tạo thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan. Chị Vũ Thị Thùy Liên, cán bộ Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Văn Chấn chia sẻ.
Trước đây thì chúng tôi chủ yếu là phụ trách về cái mảng trồng trọt là nhiều ạ. Nhưng bây giờ chúng tôi lại kiêm thêm cả cái mảng thú y và bảo vệ thực vật. Mà chúng tôi thì nhiều người thì cũng học cũng chưa được chuyên sâu về cái thú y ạ. Thì nhiều lúc còn gặp nhiều khó khăn và bỡ ngỡ. Chúng tôi thì thường xuyên là trong các cái buổi họp giao ban ở trung tâm cơ quan ấy, thì chúng tôi cũng có trao đổi giữa các cán bộ với nhau ạ. Thì các cán bộ thì có những cán bộ thì cũng học chuyên ngành thú y ấy, thì chúng tôi cũng trao đổi với nhau để học tập kinh nghiệm từ các cán bộ khác.
Việc chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình trình diễn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của trung tâm. 3 tháng đầu năm 2019, trung tâm đã tổ chức 68 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 3.000 lượt hộ nông dân trên địa bàn, tập trung chủ yếu vào các chuyên ngành như khuyến nông, trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thực hiện được 12 mô hình trình diễn nhằm chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân. Các hoạt động của trung tâm đã thu hút đông đảo nông dân tham gia và áp dụng hiệu quả các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nhất là trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị đất sản xuất, thích ứng với biến đổi khí hậu. Anh Nguyễn Tiến Trinh, cán bộ Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Văn Chấn cho biết.
Đối với lại trạm bảo vệ thực vật, thì trước đây thì sau khi sắp nhập, chúng tôi cũng có những thuận lợi khó khăn nhất định. Trong đó cái thuận lợi thì đã có hệ thống khuyến nông cơ sở đã tham gia vào công tác điều tra phát hiện và cũng như là nắm bắt tình hình dịch hại dưới địa phương. Tuy nhiên ngoài những thuận lợi thì cũng có khó khăn. Khó khăn là có những khó khăn nhất định, đặc biệt là cái hệ thống khuyến nông chưa có chuyên môn về công tác điều tra phát hiện dịch hại. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng có kế hoạch sẽ tập huấn cho hệ thống khuyến nông cơ sở về cái công tác điều tra phát hiện, nắm bắt tình hình dịch hại ở dưới cơ sở để được tốt hơn.
Để phát huy hiệu quả hoạt động, thời gian qua trung tâm còn chủ động phối hợp với các viện, trường đại học, trung tâm ở trung ương tạo điều kiện cho cán bộ được nghiên cứu các công nghệ mới để chuyển giao lại cho nông dân nhằm tạo ra các sản phẩm sạch đáp ứng nhu cầu của thị trường. Ông Nguyễn Tiến Lâm, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Trong quá trình thành lập đến nay, chúng tôi thấy là cơ bản thì là rất là thuận lợi. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ Sự nghiệp Nông nghiệp, thì ba đơn vị là tiền thân là khuyến nông, thú y, bảo vệ thực vật, thì đã có cái quá trình là phối hợp với nhau là hoạt động. Hôm nay sát nhập vào thì chúng tôi thấy là cũng rất là thuận lợi. Đúng như tinh thần là một cán bộ thì có thể là thực hiện nhiều việc. Thứ hai nữa là về tư tưởng của cán bộ viên chức từ trong ban giám đốc thì nói chung là cũng rất là thông suốt, không có vấn đề gì. Cùng nhau đoàn kết để hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ cấp ủy và chính quyền huyện giao. Thuận lợi thì cũng rất là thuận lợi, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện và ngành nông nghiệp của huyện. Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới thì chúng tôi là trên cái tinh thần là nắm bắt cái tình hình phát triển nông lâm nghiệp của huyện Văn Chấn, trên cái tinh thần là quán triệt thực hiện theo cái hướng dẫn các nghị quyết của cấp ủy chính quyền địa phương, đoàn kết tốt và phân công trách nhiệm, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí, và đặc biệt là quan tâm vấn đề là nâng cao cái chuyên môn cho cái hệ thống khuyến nông viên, đào tạo anh em để anh em có cái chứng chỉ về chăn nuôi thú y, để anh em là thực hiện tốt được cái nhiệm vụ mà cấp ủy chính quyền huyện giao cho.
Việc thành lập Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp chính là cụ thể hóa nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập của huyện Văn Chấn nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu tinh gọn đầu mối, tinh giản biên chế.
Hưởng ứng sự kiện giờ trái đất năm 2019, sáng nay Công ty Điện lực Yên Bái đã tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của chương trình tới các tổ chức cá nhân và người dân trên địa bàn tỉnh. Hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2019 với chủ đề Tiết kiệm năng lượng bảo vệ trái đất sẽ diễn ra trong vòng 1 giờ, từ 20:30 đến 21:30 ngày 30 tháng 3 năm 2019. Công ty Điện lực Yên Bái đã trao 186 băng rôn khẩu hiệu mang thông điệp tiết kiệm năng lượng bảo vệ trái đất tại trụ sở của Công ty Điện lực tỉnh, Điện lực các huyện, các trạm, các quầy thu, Ủy ban Nhân dân các xã và trên các tuyến phố chính. Cùng với đó phát 5.000 tờ rơi tại các ngã tư tuyến phố khu vực đông dân cư. Thông qua chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về sự kiện giờ trái đất năm 2019, các giải pháp tiết kiệm trong sản xuất cũng như tiêu dùng, từ đó góp phần từng bước thay đổi suy nghĩ thói quen trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nâng cao nhận thức cộng đồng về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, kêu gọi cộng đồng cùng tích cực hưởng ứng và chung tay tiết kiệm điện.
Chiều ngày 9 tháng 3, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý vận hành, sử dụng cân sách tay, kiểm tra tải trọng phương tiện tham gia giao thông đường bộ năm 2019. Tại lớp tập huấn, 35 cán bộ chiến sĩ thuộc Ban An toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Yên Bái và Thanh tra Giao thông tỉnh Yên Bái được truyền đạt kỹ năng, quy trình quản lý vận hành, cách lắp đặt, bố trí bàn cân, bật tắt hệ thống vận hành của cân sách tay theo tiêu chuẩn của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Với tính năng ưu việt phù hợp cho công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng, hệ thống cân sách tay khi đưa vào sử dụng sẽ giúp lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông nhanh chóng nắm được đầy đủ thông tin về phần trăm tải trọng trục xe, tải trọng hàng hóa, phần trăm quá tải cầu đường. Đồng thời biết cách sử dụng, cách khắc phục sửa chữa các lỗi hư hỏng thông thường, cách bảo quản cân sách tay đảm bảo chính xác và độ bền cao. Từ đó hạn chế được phương tiện quá tải trọng lưu thông, gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
Thưa quý vị và các bạn, 3 tháng đầu năm 2019, lực lượng công an toàn tỉnh đã tăng cường kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn, qua đó phát hiện 252 trường hợp vi phạm. Ngoài việc tuần tra kiểm soát các vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh còn thực hiện các đợt cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông. Qua đó đã phát hiện gần 8.000 trường hợp vi phạm, trong đó có 252 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, tước giấy phép lái xe của 144 trường hợp. Ngoài ra thực hiện tổng kiểm tra ma túy, chất kích thích đối với lái xe điều khiển ô tô từ 8 chỗ ngồi trở lên, kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế tổ chức hai đợt kiểm tra trên các tuyến quốc lộ, qua đó phát hiện 3 trường hợp lái xe khách sử dụng ma túy và 1 trường hợp lái xe tải không chấp hành yêu cầu kiểm tra ma túy.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi Ủy ban bầu cử Thái Lan công bố kết quả kiểm 95% số phiếu của cuộc tổng tuyển cử ngày 24 tháng 3, Đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân tuyên bố sẵn sàng thành lập chính phủ mới. Kết quả bầu cử đã trở nên rõ ràng hơn trong ngày 29 tháng 3 sau thông báo của Ủy ban bầu cử Thái Lan. Điều quan trọng là Đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân đã giành nhiều phiếu bầu nhất với 8,4 triệu phiếu. Tổng thư ký Đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân nhấn mạnh, đảng này hoàn toàn xứng đáng giành quyền thành lập chính phủ mới, bởi đó là nguyện vọng của các cử tri. Ông này khẳng định Đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân không cần phải vội cạnh tranh với bất cứ đảng nào. Trong khi đó, Đảng Vì nước Thái, thân cựu Thủ tướng Thaksin cho biết sẽ cùng với 6 đảng khác thành lập chính phủ liên minh, vì khi liên kết lại họ giành được đa số ghế tại Hạ viện. Tuy nhiên, Đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân sẽ chờ cho đến khi kết quả chính thức được công bố vào ngày 9 tháng 5 tới. Ngày 9 tháng 3, New Zealand đã tổ chức lễ tưởng niệm quốc gia tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tấn công hai thánh đường Hồi giáo tại Christchurch. Lễ tưởng niệm được tổ chức tại công viên Hagley ở trung tâm thành phố với sự tham dự của hàng nghìn người, đánh dấu tròn 2 tuần kể từ khi xảy ra vụ xả súng khiến 50 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Các đại biểu từ gần 60 quốc gia đã tham dự buổi lễ. Nhiều người không được nêu tên vì lý do an ninh. An ninh được thắt chặt tại khu vực công viên với sự có mặt của nhiều cảnh sát vũ trang và các tay súng bắn tỉa. Các lãnh tụ Hồi giáo, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, toàn quyền New Zealand và thị trưởng thành phố Christchurch đã tham dự và có bài phát biểu tại buổi lễ. Thủ tướng Ardern khẳng định lễ tưởng niệm đánh dấu sự khởi đầu của những thay đổi cần thiết trong xã hội New Zealand. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đang lên kế hoạch tổ chức một hội nghị thượng đỉnh tại thủ đô Washington DC vào tháng tới trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên đang bị đình trệ. Theo thư ký cấp cao phụ trách quan hệ công chúng của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, ông Moon sẽ đến Mỹ vào ngày 10 tháng 4 và có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump. Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa ông Moon và ông Trump kể từ khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai diễn ra vào tháng trước tại Hà Nội. Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên kết thúc hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai tại Hà Nội hôm 28 tháng 2 mà không đạt được một thỏa thuận chung do bất đồng về lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên và chương trình vũ khí hạt nhân của nước này. Ngày 28 tháng 3, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã bắt đầu chiến dịch tiêm phòng dịch tả ở Mozambique trong một nỗ lực nhằm giảm sự lây lan dịch bệnh sau khi bị cơn bão Idai hoành hành. Hồi giữa tháng này, siêu bão Idai đã đổ bộ vào khu vực phía đông nam châu Phi, khiến hơn 700 người ở Mozambique, Zimbabwe và Malawi thiệt mạng. Hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa do lũ. Trong khi các nhà chức trách đang nỗ lực khôi phục lại hệ thống điện và nước đã bị mất ở nhiều nơi trong khu vực. Tại Mozambique, điều kiện vệ sinh xuống cấp dẫn đến bùng phát dịch tả. WHO đang thành lập các trung tâm điều trị tại các khu vực bị ảnh hưởng do thiên tai và phân phối 900.000 liều vaccine tiêm phòng. Cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc cũng phát màn chống muỗi cho gần 1 triệu người tại quốc gia này để ngăn ngừa bệnh sốt rét. Liên Hợp Quốc cho biết 1,8 triệu người Mozambique đang cần hỗ trợ khẩn cấp và cần khoảng 282 triệu đô la trong 3 tháng tới để hỗ trợ người dân quốc gia này, đồng thời kêu gọi sự đóng góp của cộng đồng quốc tế. Ngày 28 tháng 3, Chủ tịch Hạ viện Anh John Bercow tuyên bố cho phép các nghị sĩ tiến hành thảo luận và bỏ phiếu đối với thỏa thuận Brexit vào ngày 29 tháng 3 theo giờ London. Tuy nhiên, người đứng đầu Hạ viện Anh nêu rõ nội dung thảo luận và bỏ phiếu lần này không giống hoàn toàn với nội dung thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May. Theo kế hoạch, các nghị sĩ Anh sẽ thảo luận và bỏ phiếu một phần của thỏa thuận Brexit. Theo đó, Hạ viện sẽ bỏ phiếu các nội dung hóa đơn ly dị, các quyền của các công dân, Anh và Liên minh châu Âu, cùng vấn đề đang gây tranh cãi nhất đó là kế hoạch chốt chặn Ireland. Các vấn đề trong tuyên bố chính trị như tương lai mối quan hệ Anh-EU sẽ không được bỏ phiếu. Phát biểu trước các nghị sĩ ngày 28 tháng 3, lãnh đạo phe bảo thủ tại Hạ viện Anh cho biết chỉ khi thỏa thuận Brexit được thông qua thì EU mới đồng ý trì hoãn tiến trình Anh rời Liên minh EU đến ngày 22 tháng 5. Đồng thời bà nhấn mạnh cuộc bỏ phiếu ngày 29 tháng 3 sẽ là cơ hội đảm bảo Brexit được kéo dài. Trước đó, các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí đề nghị trì hoãn tiến trình Brexit của Thủ tướng Theresa May, song đưa ra hai lựa chọn để London quyết định. Một trong hai sự lựa chọn đó là nếu cuộc bỏ phiếu lần 3, các nghị sĩ bỏ phiếu thông qua thỏa thuận Brexit, thì tiến trình rời EU sẽ kéo dài đến ngày 22 tháng 5. Ngược lại, Anh sẽ phải đưa ra phương án khác trước ngày 12 tháng 4. Ngày 8 tháng 3, Thủ tướng Israel tuyên bố đang chuẩn bị cho một chiến dịch lớn và siết chặt vòng an ninh xung quanh dải Gaza. Ông Netanyahu cho biết đã yêu cầu các đơn vị quân đội bảo vệ biên giới củng cố lực lượng và bổ sung thiết bị để chuẩn bị cho một chiến dịch mở rộng. Quân đội Israel đã triển khai thêm các tay súng bắn tỉa để bảo vệ binh sĩ khỏi hỏa lực từ dải Gaza và các thiết bị nổ mà người Palestine ném sang Israel. Hiện Ai Cập và Liên Hợp Quốc đang nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng giữa Israel và Hamas.
Thưa quý vị và các bạn, là huyện có diện tích mặt nước hồ Thác Bà rất lớn với gần 20.000 hectare. Những năm qua, huyện Yên Bình đã và đang khai thác hiệu quả nghề nuôi trồng thủy sản, nhờ đó giúp người dân tăng thu nhập, góp phần chuyển đổi cơ cấu phát triển kinh tế trên địa bàn huyện.
Được thành lập từ tháng 4 năm 2018, Hợp tác xã Thủy sản Hoàng Kim, xã Hán Đà, huyện Yên Bình đầu tư trên 12 tỷ đồng lắp đặt hệ thống nhà điều hành bè cá, với trên 100 lồng cá các loại có quy mô trên 400 tấn cá mỗi lứa. Do nguồn nước từ tự nhiên nên rất phù hợp phát triển các loại cá, lăng vàng, cá rô phi, đường nghiệp, cá điều hồng và chép giòn. Để việc nuôi trồng mang lại hiệu quả cao, hợp tác xã đã tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chăn nuôi theo chuỗi khép kín, chủ động con giống, thức ăn, phòng chống dịch bệnh, ký kết tiêu thụ sản phẩm mỗi chu kỳ khai thác. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, một số giống cá sinh trưởng, tăng trọng rất tốt. Riêng trong năm 2018, hợp tác xã đạt doanh thu trên 10 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 3 tỷ đồng. Năm 2019, hợp tác xã phấn đấu doanh thu đạt trên 30 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm ổn định cho 12 thành viên. Anh Hoàng Văn Bình, phụ trách kỹ thuật Hợp tác xã Hoàng Kim cho biết.
Ở Hợp tác xã Hoàng Kim bây giờ đang nuôi các đối tượng như cá rô hồng, cá lăng, cá chấm và cá rô phi. Và hiệu quả của nó ở đây là thuận lợi, thứ nhất là được môi trường trong sạch và nuôi là tỷ lệ sống rất cao. Môi trường sinh thái hồ Thác Bà này là rất thuận lợi cho việc nuôi cá. Thì trong thời gian tới là hợp tác xã mong muốn mở rộng thêm lồng để nuôi các đối tượng khác có giá trị kinh tế hơn.
Gia đình ông Lê Văn Thư, thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình là một trong những hộ đầu tiên nuôi cá lồng kết hợp thả cá quây lưới eo ngách. Nếu như trước đây lồng cá được đóng bằng nguyên liệu che vầu hóp sẵn có, chi phí khá cao nhưng hiệu quả mang lại thấp, thì từ khi có chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi của huyện, năm 2016 gia đình ông chuyển sang nuôi cá bằng cách quây lưới mang lại hiệu quả cao. Chỉ tính riêng năm 2018, sản lượng cá thịt khai thác được trên 5 tấn, mang lại trên 500 triệu đồng cho gia đình ông Thư. Bước sang năm 2019, gia đình ông đã mạnh dạn mở rộng quy mô gấp 4 lần để nuôi các loại cá chấm đen, cá lăng vàng, cá điều hồng, quây chắn eo ngách, tận dụng và khai thác tiềm năng diện tích mặt nước. Ông Thư chia sẻ.
Có cái chương trình hỗ trợ của nhà nước và huyện Bình với lại bên thủy sản, người ta cũng hỗ trợ để đóng cái lồng bằng sắt lưới này. Đấy, thế là bây giờ chúng tôi chuyển đổi sang để nuôi, không nuôi chấm nữa, là nuôi con rô phi và cá lăng và cá ngạnh. Đấy, khi trong quá trình nuôi chấm bây giờ thì chẳng có cỏ như ngày xưa để cho nó ăn nữa. Chúng tôi nuôi con cá rô phi thì hiệu quả nó cũng đại loại là nếu không bệnh tật gì nó cũng được.
Là địa phương có diện tích mặt nước lớn thuận lợi phát triển nuôi trồng thủy sản, huyện Yên Bình xác định chuyển đổi cơ cấu kinh tế gắn với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp bền vững. Do vậy, với các chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện còn xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích người dân cải tạo thay thế lồng cá bằng quay lưới, tận dụng các eo ngách nuôi các loại cá thương phẩm theo mùa vụ. Cùng với đó, huyện chỉ đạo ngành nông nghiệp tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng quy trình kỹ thuật chăn nuôi theo hướng công nghiệp cao cho bà con nông dân, tuyên truyền luật thủy sản, bảo vệ nguồn nước, chống xâm hại nguồn lợi thủy sản, định hướng ngành nghề nuôi cá truyền thống và coi đây là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của huyện. Đến thời điểm này, toàn huyện Yên Bình có trên 1.340 lồng cá, sản lượng khai thác hàng năm ước tính trên 4.000 tấn, mang lại trên 2.000 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện còn khai thác trên 200 hectare eo ngách để nuôi cá quây lưới, tăng thêm nguồn thu nhập cho nhân dân. Ông Lã Tuấn Hưng, trưởng phòng nông nghiệp huyện Yên Bình cho biết thêm.
Trong thời gian tới, đặc biệt là trong năm 2019, huyện tiếp tục tập trung vào xây dựng các 4 cái chuỗi liên kết giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. Trong đó có cái chuỗi liên kết phát triển nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà. Thì huyện sẽ tập trung vào việc áp dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật từ chọn những cái con giống, rồi thức ăn và nuôi theo cái nhu cầu của thị trường và gắn với lại cái bao tiêu sản phẩm ổn định. Trong đó thì sẽ tiếp tục là hướng dẫn các hộ cải tiến những lồng bè nuôi để đảm bảo trong quá trình nuôi đi lại thuận lợi trên lồng bè cũng như thu hoạch cái sản phẩm được thuận lợi.
Với việc phát triển nuôi trồng thủy sản theo mô hình chăn nuôi từ hộ gia đình tới các tổ hợp, hợp tác xã theo chuỗi giá trị gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đang khẳng định là một trong những ngành kinh tế chủ lực của huyện Yên Bình, giúp cho nhân dân các xã vùng hồ thoát nghèo nhanh và bền vững.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, MU quyết định bổ nhiệm chính thức Solskjaer với hợp đồng 3 năm như liều doping tinh thần trước khi đấu Barca và đua top 4 ngoại hạng Anh. Đến MU vào tháng 12 năm 2018, sau khi Jose Mourinho bị sa thải, Solskjaer mang đến những điều tích cực cho MU, không chỉ là kết quả trên sân cỏ. Sau 19 trận đấu với Solskjaer, MU có đến 14 chiến thắng, trong đó có 12 trận bất bại liên tiếp ở Premier League trước khi thua Arsenal. Nhà cầm quân người Na Uy giúp MU hồi sinh tham vọng giành một chỗ trong top 4 Premier League và đã vào tứ kết Champions League giải đấu mà họ đối đầu Barca. Những kết quả khả quan trên sân tập là hiệu ứng từ việc Ole mang đến bầu không khí thoải mái ở Old Trafford giúp các cầu thủ có niềm tin để thi đấu. MU với Mourinho là đội bóng dịu dã về mọi mặt. Từ ngày Solskjaer xuất hiện, Quỷ Đỏ chinh phục được những khán giả khó tính nhất. Solskjaer rất được lòng các cầu thủ. Từ Paul Pogba đến Anthony Martial, từ Matic đến Romelu Lukaku đều cho rằng Ole xứng đáng có hợp đồng dài hạn với MU. Solskjaer từng có 366 trận khoác áo MU và ghi 126 bàn. Ông hiểu được giá trị truyền thống của câu lạc bộ thành Manchester, từ đó gặt hái chiến thắng trên sân cỏ, liều doping đấu Barca. Dù vậy, bản hợp đồng 3 năm mà MU vừa đưa ra cho Solskjaer có thể xem là rất hợp thời điểm. Sắp tới MU có trận tiếp Watford trên sân nhà Old Trafford, mở ra giai đoạn nước rút hết sức quan trọng, đua tranh top 4 ngoại hạng Anh và nhất là hai lượt đấu Barca. Sau thời gian dài theo đuổi, Bayern Munich đã chiêu mộ thành công ngôi sao của Atletico Madrid và đội tuyển Pháp Lucas Hernandez với mức phí kỷ lục câu lạc bộ 80 triệu euro. Cộng với bản hợp đồng hoàn thành từ tháng trước là Benjamin Pavard, hùng xám đã sở hữu hai hậu vệ cực kỳ đa năng khi vừa có thể đá trung vệ vừa chơi tốt ở vị trí hậu vệ cánh. Dù vậy, họ vẫn muốn đưa về sân Allianz Arena một cầu thủ phòng ngự chất lượng nữa, đó là Matthijs de Ligt, cầu thủ đang được Barca săn đón. Tiền vệ Adrien Rabiot đã đồng ý chuyển sang thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid vào mùa hè 2019. Tiền vệ người Pháp sẽ gia nhập đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha dưới dạng chuyển nhượng tự do. Kể từ hồi tháng 12, Rabiot đã không xuất hiện trong đội hình câu lạc bộ PSG do những mâu thuẫn với ban lãnh đạo đội bóng. Thậm chí ban lãnh đạo đội bóng thủ đô nước Pháp còn đưa ra hình phạt cấm Rabiot đến tổ hợp tập luyện của câu lạc bộ. Chuyển sang các thông tin cập nhật giải quần vợt, dễ dàng đánh bại Kevin Anderson với tỷ số 6-4, 6-0. Roger Federer giành quyền bán kết Miami Open gặp Denis Shapovalov, chỉ thua vỏn vẹn 4 game, trong đó thắng trắng set đầu tiên trước Kevin Anderson. Hạt giống số 4 Roger Federer tiến sát danh hiệu Master thứ 28 trong sự nghiệp vào cuối tuần này ở Miami Open. Các bán kết còn lại là cuộc chạm trán giữa John Isner và hiện tượng 18 tuổi Felix Auger Aliassime.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 16-18 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 22-29 độ. 48 giờ tới nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, đêm và sáng trời lạnh.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bệnh dịch tả lợn châu Phi đang lây lan ra nhiều tỉnh thành trong cả nước với diễn biến dịch ngày càng phức tạp.
Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra, hiện chưa có vaccine điều trị và lây lan nhanh. Dịch lây qua đường tiếp xúc với máu, dịch nhầy của lợn bệnh.
Lợn mắc bệnh có tỷ lệ chết cao có thể lên đến 100%.
Dịch tả lợn châu Phi không ảnh hưởng tới sức khỏe, không lây bệnh sang người.
Cần chủ động công tác phòng chống ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn.
Chọn giống có nguồn gốc và tiêm phòng đầy đủ.
Chăn nuôi đúng quy cách, thường xuyên theo dõi sức khỏe của đàn lợn.
Phát hiện sớm đàn lợn ốm chết và phải báo cáo ngay với cơ quan thú y và chính quyền địa phương.
Cần tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine.
Chăm sóc vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc khử trùng định kỳ 2 lần một tuần ở vùng chưa có dịch.
Hạn chế người lạ vào trang trại, khu chăn nuôi.
Khi nhập và xuất bán đàn lợn, phải báo cáo kiểm dịch với cơ quan thú y địa bàn.
Nên sử dụng các sản phẩm thịt lợn đã được kiểm soát, không mua thịt lợn, sản phẩm lợn bệnh không rõ nguồn gốc.
Áp dụng 5-0 trong ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa khi chưa qua xử lý nhiệt. Hãy chung tay cùng bảo vệ đàn lợn trước bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Ồ bác Văn, hôm nay bác cũng xuống tập thể dục buổi sáng ạ?
Vâng, chào cô Hoa, tôi đi bộ một chút cho nó thư giãn ấy mà.
Ờ kìa bác Văn, sao cháu thấy bác gái nói là bác đã bỏ thuốc lá rồi?
Ừ thì tôi hút cho nó đỡ nhạt miệng thôi.
Nhưng bác Văn ơi, ở đây là sân tập thể, đang có bao nhiêu người, bác hút thuốc lá như thế là không được đâu.
Ồ hay, tôi hút thì có liên quan gì đến ai đâu.
Lâu nay, chúng cháu toàn hít khói thuốc từ bác, mà có ai có dám ý kiến gì đâu. Nhưng mà từ giờ, chúng cháu sẽ lên tiếng phản đối về việc hút thuốc nơi đông người đấy ạ.
Ok mọi người, có chuyện gì vậy?
Chào bác tổ trưởng, tôi chỉ định hút thuốc thôi. Cái cô Hoa này, rõ là nhiều chuyện.
Thì ra là thế, bác Văn này, cô Hoa nói là có lý đấy, pháp luật cũng quy định mọi người đều có quyền sống trong môi trường không có khói thuốc lá là đúng rồi.
Bác tổ trưởng nói đúng đấy ạ. Chứ lúc đầu thấy bác Văn xuống tập thể dục cùng mọi người, chúng cháu mừng còn chưa hết ạ.
Tôi biết rồi, xin lỗi mọi người.
Thực hiện quyết định 772 QĐ-TTG ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 1 tháng 4 năm 2019, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được chính thức tiến hành trên phạm vi cả nước.
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở,
làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.
Giám sát thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới.
Giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết.
Thời gian tiến hành tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2019.
Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người dân.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.